Thứ hai, tuần 24, mùa thường niên.
Lời kinh phụng dụ. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến hết câu 8.
Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
Đức Giêsu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng. Luca chương 7 từ câu 1 đến câu 10.
Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
Viên đại đội trưởng ở đây là người coi 100 quân. Ông đã nghe đồn về khả năng chữa bệnh của Đức Giêsu, nhưng ông chẳng hề dám gặp mặt Ngài, vì ông biết mình là dân ngoại, bị người Do Thái coi là nhơ uế. Bởi tình thương đối với anh nô lệ mà ông yêu quý, ông đã mạnh dạn nhờ các kỳ mục Do Thái đưa Đức Giê-xu đến nhà ông để cứu sống anh nô lệ đang bệnh nặng gần chết. Sau khi nghe kể lại những điều tốt đẹp mà viên sĩ quan Roma này đã làm, Đức Giê-xu liền lên đường đến nhà ông ấy để chữa bệnh. Khi Đức Giê-xu còn trên đường, vị sĩ quan này đã suy nghĩ và đổi ý. Ông chẳng những thấy mình không đáng để gặp mặt Ngài, mà còn không đáng đón Ngài vào nhà mình nữa. Căn nhà vẫn bị coi là ô uế của một người dân ngoại. Ông muốn ngăn Ngài lại trước khi Ngài đến nhà ông, nên đã sai một số bạn hữu ra gặp Ngài trên đường. Nơi ông bùng cháy một niềm tin mạnh mẽ. Ông tin rằng chẳng cần Ngài vào nhà ông và gặp anh nô lệ sắp chết, chỉ cần Ngài nói một lời cũng đủ làm cho anh ta lành mạnh. Viên đại đội trưởng tin vào sức mạnh của lời Đức Giê-xu. Đối với ông, lời ấy có uy lực như một mệnh lệnh. Là một sĩ quan trong quân đội Roma, ông hiểu thế nào là sự phục tùng của lính tráng dưới quyền. Tôi bảo người này đi, là nó đi. Bảo người kia đến, là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi làm cái này, là nó làm. Lệnh được ban ra là phải thi hành. Viên đại đội trưởng tin rằng lời của Đức Giê-xu cũng thế. Chỉ cần một lời cũng đủ làm cho cơn bệnh nguy tử phải thoái lui. Đức Giê-xu ngỡ ngàng trước một lòng tin mạnh mẽ như vậy. Khó lòng tìm thấy lòng tin đó nơi cộng đoàn dân Israel. Ngài không đến nhà viên sĩ quan, chẳng gặp mặt ông, cũng chẳng nói lời nào. Chỉ biết là sau đó anh nô lệ được khỏi. Ở đâu ta cũng gặp những người như viên sĩ quan Roma. Họ có thể là mẫu mực cho các Kitô hữu về sự khiêm hạ và tín thác. Nhiều con người hôm nay có tấm lòng thật tốt như viên sĩ quan, nhưng vẫn ngại chưa dám mời Chúa vào nhà, chưa dám trực tiếp gặp mặt Chúa, chỉ dám nói chuyện với Ngài qua trung gian. Nhưng họ có thể đã mang trong mình một niềm tin kiên vững và đã có kinh nghiệm về sự chữa lành kỳ diệu của Ngài. Tôi không đáng được Ngài vào nhà tôi, chỉ xin Ngài nói một lời. Có khi chúng ta đánh mất ý thức về sự linh thánh khi rước Chúa. Có khi chúng ta chẳng tin mấy vào quyền năng của lời Ngài. Xin có được lòng tin đơn sơ như một người dân ngoại. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những lời mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm vô bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.